Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Việt Nam tuần qua, Mai Hoa xin kính chào quý vị. Chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta kết thúc năm 2024 để bước sang năm 2025. Và một năm nhìn lại tình hình Việt Nam, hôm nay Mai Hoa có khách mời luật sư Lưu Tường Quang. Thưa anh Quang, bên kia có nghe Mai Hoa rõ không ạ?
À, tôi nghe rất rõ. Cảm ơn cô Mai Hoa và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Tiếng Việt của SBS Radio.
Dạ, như cũng đã nói với anh Quang là giữa luật sư Lưu Tường Quang và Mai Hoa, mỗi người sẽ chọn ra một danh sách những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong năm 2024 mà chúng tôi sẽ cùng trình bày tới quý vị để xem thì mỗi người chọn những sự kiện nào. Thì không biết anh Quang sẵn sàng chưa?
Không, tôi đối cũng sẵn sàng rồi, là tại vì nếu mà chúng ta nhìn lại cái tình hình, cái diễn tiến tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong năm 2024 thì nó dễ dàng, tương đối dễ dàng nhận được những cái điểm nổi bật, những cái hiện tượng nổi bật. Cho nên cũng vì lý do đó mà những cái sự chọn lựa của Mai Hoa, tôi nghĩ là nó cũng không khác gì cái sự lựa chọn của tôi.
Dạ thôi, bây giờ coi như là Mai Hoa giống như là chơi bài đó, sổ bài đầu tiên, lá bài đầu tiên. Cái sự kiện quan trọng nhất đối với Mai Hoa năm 2024 là một năm của việc lên và xuống chủ tịch nước hay là tổng thống. Đó là cái chọn lựa đầu tiên của Mai Hoa. Và cái sự lên xuống đó mà cũng là một năm của cảnh sát và quân đội lên ngôi, thì không biết cái chọn lựa đầu tiên của anh Quang là như thế nào?
Cái chọn lựa đầu tiên của tôi là một cái sinh hoạt quan trọng trong cái lĩnh vực quốc nội. Mà lĩnh vực quốc nội này trong cái năm vừa qua đó là nó có sự biến động về những cái vị trí trong cái hệ thống tứ trụ tại Việt Nam. Tức là nó có sự thay đổi tổng bí thư, nó có sự thay đổi chủ tịch nước, nó có sự thay đổi chủ tịch quốc hội, nó có sự thay đổi ban bí thư, và nó có một cái sự củng cố quyền lực của Bộ Công an và củng cố đối trọng của Bộ Quốc phòng. Hay nói một cách khác đi là ông Tô Lâm đã kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng, trước hết là trong cái thời gian mà ông Phú Trọng còn đang nằm trên giường bệnh, và sau đó trong 4 tuần lễ thì ông trở thành tổng bí thư, rồi ông lại chiếm luôn được cái vị trí chủ tịch nước trong một thời gian ngắn sau khi đã hạ bệ được ông Võ Văn Thưởng. Và ông Võ Văn Thưởng thì đã phải làm đơn xin từ chức tại vì có những cáo buộc về tham nhũng trong thời gian mà ông làm bí thư tại Quảng Ngãi. Đó là những cái diễn tiến rất lớn. Chúng ta cũng biết rằng ông Vương Đình Huệ thuộc nhóm Nghệ An đó thì cũng đã bị thất sủng và từ chức. Cho nên những cái biến động đó nó chứng tỏ rằng cái thời gian mà ông Nguyễn Phú Trọng giữ được cái nhiệm vụ trong suốt 3 nhiệm kỳ đó thì ông tương đối, ông giữ được cái sự ổn định. Nhưng mà khi ông sắp mất và sau khi ông đã mất thì cái sự ổn định nó không còn nữa. Cho nên có những sự đấu đá trong nội bộ mà cái người coi là chiến thắng vào cái thời điểm này thì rõ ràng nhất là ông Tô Lâm. Điều thứ nhất là ông đã làm tổng bí thư ít nhất là cho tới đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2026. Và ông đã giữ luôn được cái chức chủ tịch nước trong một thời gian. Nhưng mà cái việc mà ông giữ chủ tịch nước đó không có kéo dài lâu. Cho nên chúng ta nhìn thấy rằng cái sự thay đổi vị trí của các lãnh tụ đang tạo ra nhiều cái cơ hội cho những phần tử có tham vọng. Bây giờ ra vào thời điểm này thì chỉ còn có 2 người là có đủ tư cách để làm tổng bí thư vào năm 2026 với điều kiện là ông Tô Lâm được đặc miễn về phương diện tuổi tác. Thì hai người đó là ông Tô Lâm và ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mà hai ông này cũng đã có những cái hậu thuẫn đằng sau nó rất nhiều. Ông Tô Lâm thì là giữ cái vị trí chặt chẽ bằng cách là kiểm soát được Bộ Công an. Và ông Phạm Minh Chính thì có vẻ như phần nào đã được sự có cảm tình của cái nhóm quân đội. Trong đó có ông Lương Cường là cái người được cử làm chủ tịch nước, và ông Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi cho rằng nếu mà chúng ta nhìn lại trong cái sinh hoạt nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 2024 thì rõ ràng cái sự thay đổi ngôi, cái sự ra đi và cái sự thăng tiến nó là cái điểm quan trọng nhất trong 2024. Nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề. là tại vì mọi người đều không nhìn vào cái thời điểm này, mà mọi người đang nhìn vào cái thời điểm 2026, lúc đại hội thứ 14 bắt đầu.
Yeah.
Cho nên từ đây cho tới năm đó thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều cái cuộc vận động, có rất nhiều cái cuộc có thể là tạo ra hồ sơ để mà tố cáo lẫn nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta có thể có một cái luận tạm thời là những cái biến cố thay đổi trong cái sinh hoạt nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ là tiếp tục, và nó chỉ có thể giải quyết được vào năm 2026 tại cái đại hội thứ 14 mà thôi.
Dạ. Yeah. Cái bình chọn của anh Quang cho sự kiện đầu tiên của anh Quang là gom hết luôn cả hai sự kiện của Mai Hoa luôn, và thậm chí và anh Quang còn nhìn có một cái dự phóng cho tương lai luôn vào năm 2026, trong khi hồi nãy Hoa nói là cái sự kiện đầu tiên của Hoa là một năm của thay đổi các vị chủ tịch nước là tổng thống đó. Thì như anh Quang cũng đã nói đó, là ông Võ Văn Thưởng, đầu tiên là Võ Văn Thưởng, rồi sau đó ông xuống vào tháng 3, rồi đến bà Võ Thị Ánh Xuân là quyền chủ tịch nước.
Là chỉ là quyền chủ tịch thôi.
Rồi mới xuống, rồi Tô Lâm lên, rồi đến tháng 10 thì là ông Lương Cường lên. Đó thì là trong cái bộ tứ trụ thì hết ba người, là hai người là công an là Phạm Minh Chính với lại Tô Lâm, rồi sau đó Lương Cường là tướng quân đội,
thì là lại,
và cái chính quyền Cộng hòa Xã hội dân Việt Nam nằm ở trong tay quân đội và công an nhiều như vậy. Và khi mà nãy luật sư Lương Tùng Quang nhắc tới cái việc mà ông Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng bị phải từ chức và phải bị khiển trách đó, thì đó nó nằm trong cái sự kiện thứ hai của Mai Hoa Mo chọn năm 2024 là một năm của từ chức và bị luận tội. Thì bởi vì tháng 3 thì là ông Võ Văn Thưởng phải từ chức ha, vì như anh Quang vừa nói, rồi tháng 4 thì Vương Đình Huệ phải từ chức, rồi tháng 5 thì là bà Trương Thị Mai mà vừa rồi
cũng
chúng ta
cũng, từ chức.
Và vừa rồi chúng ta cũng nói là bà bị khiển trách, sau đó là ông bí thư của Hà Nội là Đinh Tiến Dũng vào hồi tháng 6, tức là một năm có rất là nhiều những cái nhân vật lớn ở trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản. Thì đó là sự kiện đầu tiên của năm 2014. Chuyển sang cái sự kiện thứ hai thì Mai Hoa chọn là một trong những sự kiện nổi bật của năm, là một năm của những cái vụ mà protest, là tham ô hối lộ hay là
cái chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đó.
Dạ,
vẫn tiếp tục được theo đuổi bởi ông Tô Lâm, nhưng mà với cái mục đích khác, đó là trừng phạt. Mình dùng từ ngữ của báo chí trong nước gọi là sâu chúa. Thì những người sâu chúa đó, thì trong số này một người mà chưa được tòa án xét xử nhưng mà vẫn bị đưa ra xét xử để khiển trách theo quy luật của đảng, là ông cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kiêm chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thì đã được đưa ra xét xử và đã bị cảnh cáo. Và đây là lần đầu tiên mà một chủ tịch nước đã bị cảnh cáo theo nội bộ của đảng, thì nó cũng là một biến cố hiếm hoi.
Không ai biết là ông bị cảnh cáo vì cái gì, chỉ biết là vi phạm những cái điều mà đảng không cho, mà không biết đó là cái gì, dân chúng
đúng
không,
rồi.
Dạ, không biết
đúng
là
rồi.
Gì. Nhưng mà trên báo chí thì cái năm này là năm là bà Trương Mỹ Lan đầu tiên khi mà bà ra tòa, bà bị kết tội án tử đó, vì đã gian lận biết
thăm. Không thì lục lúng đoàn thị trường và lo lót hối lộ cho rất nhiều quan chức.
Dạ.
Bà đã bị tòa đầu tiên kết án tử hình là tại vì đã có những cái sự lũng đoạn nền kinh tế, là tài chính mà trị giá lên đến trên 12 tỷ Mỹ Kim.
Kinh khủng.
Cho nên đây là một cái vụ án rất lớn.
Dạ.
Và sau khi tòa phúc thẩm đã cứu xét lại vào cuối năm thì tòa phúc thẩm vẫn giữ y án là án tử hình, nhưng mà tôi có cảm tưởng vì bà Trương Mỹ Lan này có dây mơ rễ má với cái những đại gia bên Trung Quốc, và có thể là có được sự ủng hộ của một chính trị gia nào đó tại Bắc Kinh, cho nên tôi nghĩ là sau cùng có thể là bà ăn năn hối cải và khắc phục được những cái phạm tội bằng cách là trả lại một số tiền lớn, thì tôi nghĩ chắc bà sẽ không có bị tử hình.
Cộng đồng của quý vị, đối thoại của quý vị, SBS Việt ngữ.
Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa và khách mời là luật sư Lưu Tường Quang. Chúng tôi bình chọn về năm sự kiện hay là vấn đề quan trọng nổi bật nhất về tình hình chính trị xã hội đã xảy ra tại Việt Nam. Và để tiếp tục trả thưa anh Quang, còn một người nữa cũng có một sự ảnh hưởng nổi đình nổi đám ở trong xã hội ở trên thương trường Việt Nam, đó là tỷ phú Trịnh Văn Quyết, là chủ của Bamboo Airlines của Việt Nam. Và trong năm 2024, ông Trịnh Văn Quyết cũng đã bị kết án ra tòa rất nặng.
Thì đây là hai nhân vật rất đình đám ở trên thị trường Việt Nam. Thì đó là năm 2024, cả hai người này đều bị phải ra tòa và những cái án rất nặng. Thì nhưng mà nãy anh Quang cũng nói rằng là nếu mà nhắc tới mà không nhắc cái việc kích thì là không...
Là bất công. Là tại vì bà Trương Mỹ Lan cũng như ông Quyết là hai cái người đại gia mà phạm tội tham nhũng, phạm tội hối lộ. Cái tham nhũng nó thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam và hối lộ nó làm cho chế độ dơ dáy, bẩn thỉu thì nó đều là tội đại hình, nó là tội lớn. Nhưng mà ít nhất nó không làm chết người.
Dạ,
nhưng mà cái test kit mà cái công ty Việt Á mà độc quyền phân phối trong cái thời gian dịch bệnh COVID-19 đó, nó tạo ra hàng ngàn, có thể nói là hàng chục ngàn, và đặc biệt là tại thành phố Sài Gòn, tại thành phố Hồ Chí Minh là những nạn nhân đã bị chết vì cái sự ma giáo, vì cái sự lũng đoạn, một cái vấn đề mà đáng lẽ nó phải được tôn trọng về phương diện khoa học và về phương diện y tế. Nhưng mà tới giờ phần này thì những người mà chủ trương, những người mà có trách nhiệm trong Bộ Y tế, những cái cấp nhỏ đó thì có lẽ đã bị xét xử, nhưng mà dùng cái từ ngữ trong nước là con sâu chúa đó thì người ta cũng chưa biết người đó là ai, mà cũng chưa, cái người đó thì cũng chưa có được xét xử gì cả. Cho nên nếu chúng ta nói những cái đại án của bà Trương Mỹ Lan hay là đại án của Bamboo Airlines đó, thì chúng ta không thể không nói đến cái đại án của Việt Á trong cái vấn đề test kit COVID-19.
Dạ, đúng vậy. Cái thời điểm đó là ai cũng đè ra ngoáy mũi đó, chỉ để vì để tiêu thụ test kit đó. Đấy là sự kiện thứ 3. Còn đối với Mai Hoa, Mai chọn cái một cái sự kiện nổi bật thứ 4 là một năm của những cái thiên tai. Bởi vì Mo thấy là thứ nhất là bão Yagi, cuồng phong Yagi đã đổ vào và chết quá nhiều người, chết 199 người, đó là con số chính thức, nhưng mà cái số mất tích đến nay vẫn chưa biết, ít nhất là hơn 800 người theo như mà thông tin báo chí ghi nhận lại là bị thương. Rồi sau đó nó kéo tới là cái việc mà bị sụp nguyên một cái lở đất đó, vùi hết cái làng Nũ ở Lào Cai, là một cái vụ rất là
mà nó làm sập cái cầu, mà nó làm sập cái cầu nữa
ở Phong Châu Phú Thọ nữa, rất nhiều. Dạ, thì đó là từ nạn nhân của bão Yagi. Rồi sau đó là 10 thuyền nhân trên chiếc thuyền đánh cá người Việt đó đã bị một cái tàu lạ tấn công. Một cái tàu,
cái tàu lạ đó là tàu của Trung Quốc.
Dạ, một cái tàu lạ tấn công thì đó là một cái sự thương tâm và gây cái sự phẫn uất ở trong lòng nhiều người Việt khi mà vấn đề này nó tiếp tục xảy ra.
Tôi nghĩ là những cái sự chọn lựa về hai cái đề tài này của Mai Hoa thì nó cũng xứng đáng, nhưng mà tôi cho rằng cái việc đất nước Việt Nam chúng ta, đặc biệt là tại miền Trung và tại miền Bắc là bị thiên tai, là cái chuyện nó xảy ra hàng năm nào cũng vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái khía cạnh mà có những cái biện pháp dự phòng và nhất là có những cái biện pháp phòng chống thiên tai để cho cái sự thiệt hại về tăng nhân mạng và tài sản nó ít đi đó, thì quả thật là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không làm tròn nhiệm vụ. Thứ nhất là cái nạn phá rừng bừa bãi, lấy đất, bán nền để làm giàu cho các đại gia đó. Đó là cái nguyên gia sâu xa đưa lại cái việc đất lở, đất chùi, mỗi khi có bão lụt và làm chết người. Và cái thứ hai đó, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mặc dù biết rõ là nước Việt Nam bị thiên tai hàng năm, nhưng mà vẫn không có một cái kế hoạch cụ thể, cái ngân sách cụ thể để mà có thể giảm thiểu đi cái sự thiệt hại về nhân mạng và tài sản. Chúng ta chỉ trích về những cái sự thiếu sót về chương trình phòng chống và cái sự thiếu sót về cái việc bảo vệ môi trường, cho nên mỗi khi mà nó có thiên tai bão lụt thì cái sự thiệt hại nó lớn vô cùng so với các nước khác như là Philippines hay là Trung Quốc. Thì tôi cũng đồng ý là cái đây là một vấn đề mà chúng ta cần đề cập, nhưng mà tôi cho rằng chúng ta đề cập theo cái nghĩa không phải là tránh được cái bão mà là làm giảm thiểu cái sự thiệt hại của cái bão.
Dạ, chính xác. Dạ vâng. Và một cái sự kiện thứ năm và cuối cùng, thật ra có nhiều nữa nhưng mà chọn năm sự kiện thôi, là cái sự xuất hiện của thầy Thích Minh Tuệ. Đây là một sự kiện con nghĩ là rất là quan trọng và có ảnh hưởng tới gần như là toàn bộ đất nước Việt Nam, và qua đó là sụp đổ những sư quốc danh mà trước đó làm mưa làm gió, thì trước đó là những cái chùa của họ rần rần rộ rộ rất là nhiều, bây giờ thì là hình ảnh của những cái người Phật tử họ ghi lại thì nó vắng vắng như là cái chùa Bà Đanh. Thì hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ là một trong những hình tượng mà con nghĩ là rất là có tầm ảnh hưởng xuất hiện trong năm 2024, không biết là phía anh Quang như thế nào.
Tôi cho rằng cái hiện tượng của thầy Thích Minh Tuệ nó có một cái ảnh hưởng lâu dài, và nó có một cái ảnh hưởng rất lớn trong cái vấn đề quần chúng Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đặc biệt là những người theo tín ngưỡng Phật giáo có thể nhìn lại cái giá trị triết lý và cái giá trị cái đời sống theo pháp lý của nhà Phật, và nó sẽ có một ảnh hưởng rất là lâu dài, nó có thể đem lại một cuộc cách mạng, chúng ta có thể tạm gọi là như vậy, trong cái việc tổ chức và hành xử cái niềm tin Phật giáo của nước Việt Nam, không những tại Việt Nam mà có thể tại Đông Nam Á và có thể trên toàn thế giới. Cái sự kiện này đó, nó phát xuất từ cái việc sư Thích Minh Tuệ khấn nguyện tu tập theo 13 hạnh đầu đà. Và với cái tâm nguyện này, ông đã đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc trở vào Nam, rồi từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc trở vào Nam ít nhất là 4 lần.
Dạ. Yeah.
cho đến năm 2024 thì cái chuyến đi từ Bắc vào Nam thứ năm á, thì ông đã bị sự cố, bị phản ứng mà nó ngoài sự kiểm soát, và do đó ông đã bị di chuyển từ Nghệ An, Hà Tĩnh vào Huế mà không phải là do đi bộ. Và từ đó thì cái chính quyền đã can thiệp vào cái sự vận hành tín ngưỡng của sư Thích Minh Tuệ. Chúng ta không đặt vấn đề để phân tích là tại sao chính quyền can thiệp vào vấn đề này, mặc dù trên chính thức thì người ta cho rằng đây là một vấn đề kiểm soát an ninh trật tự, thì cái điều đó nó cũng không sai. Nhưng mà đằng sau của cái vấn đề kiểm soát an ninh trật tự nó còn có những gì khác nữa, thì chúng ta có thể nhìn thấy một phần nào là tại vì sau những cái biến chuyển như vậy thì thầy Thích Minh Tuệ không còn được tu theo pháp hạnh Đầu Đà nữa tại Việt Nam. Và do đó thầy nghĩ ra một cái ý định là phải đi bộ, đi hành hương đi bộ từ Việt Nam sang Ấn Độ, trải qua các quốc gia Lào, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh và sau cùng là Ấn Độ. Thì cái câu hỏi được đặt ra là có rất nhiều cái trở ngại từ phía quần chúng, cũng trở ngại về phía công an, về phía chính phủ, và trở ngại trên cái đường đi mà đã được tổ chức, và có một số quan chức có cái kinh nghiệm đã tình nguyện làm hộ pháp để hướng dẫn hay là để bảo đảm cho chuyến đi của sư Thích Minh Tuệ được an toàn. Thì tôi không tạo ra cái nghi vấn về cái lòng thành, về cái sự hộ pháp của những vị đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nhìn từ những cái diễn tiến hàng ngày thì tôi có cảm tưởng như là cái chương trình đi của sư Thích Minh Tuệ đã được đặt ra và đã được chấp thuận trước khi cái chuyến đi nó bắt đầu. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi hy vọng là thầy Thích Minh Tuệ có thể đạt được mục đích là tới được Ấn Độ. Cái vấn đề được đặt ra đó là sau khi sư Thích Minh Tuệ mà đã tới Ấn Độ rồi thì thầy sẽ làm cái gì? Thầy tiếp tục ở lại Ấn Độ để ẩn tu hay không? Hay là thầy được đi trở về nước để tu theo cái 13 pháp hạnh Đầu Đà?
Dạ thưa mô, xin cắt ngang là thầy chưa bao giờ muốn ẩn tu, ngay cả Việt Nam thầy cũng chưa ẩn tu, bởi vì nó không nằm trong 13 hạnh Đầu Đà mà phải đi.
Đúng như vậy, là tại vì cái sở nguyện, cái ngã nguyện của thầy đó là tiếp tục cái con đường tu tập mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã là cái người đầu tiên thực hiện, và cái người thứ nhì đó là Ngài Ca Diếp, là một đệ tử của Đức Phật. Cho nên cũng vì lý do đó mà nếu chúng ta nhìn vào cái lịch sử của Phật giáo trên thế giới thì có thể là sư Thích Minh Tuệ là người thứ ba, ngàn năm mới có một một, hoặc có thể là 2000 năm mới có một. Cho nên cũng vì lý do đó mà đây là một cái dự kiện lịch sử nó rất là quan trọng. Không phải chỉ vì thầy là một người gốc Việt Nam, nhưng thầy là một nhà tu khổ hạnh theo cái phẩm hạnh Đầu Đà, tức là ba y một bát và đi bộ. Thì mặc dù nó có nhiều trở ngại từ phía nào đi nữa, từ phía chính quyền hay từ phía quần chúng hay là từ phía bất cứ một những ai mà có những cái bạch thầm chính gì nữa, thì cái chuyện mà nó biểu lộ nhất mà nó không thay đổi, mà nó không thể chối cãi được là cái sở nguyện, cái cương quyết, cái tâm quyết của sư Thích Minh Tuệ để theo đuổi cái phẩm hạnh Đầu Đà. Và kết quả, cái hậu quả đó là đã tạo ra một cái sự thay đổi rất lớn về cái phương diện văn hóa, xã hội và tín ngưỡng tại Việt Nam, cũng như là có thể chúng ta nói là cả các quốc gia tại Đông Nam Á và nói rộng hơn là cả toàn thế giới. Cho nên cũng vì lý do đó mà trong cái tầm nhìn của tôi đó, tất cả những cái chuyện quan trọng, những cái diễn tiến quan trọng, những cái hiện tượng quan trọng mà đã xảy ra trong năm 2024 đó, thì chúng ta không thể không nói đến hiện tượng của sư Thích Minh Tuệ tại Việt Nam cũng như tại các quốc gia Đông Nam Á và có thể trên toàn thế giới. Và đây là một cái ảnh hưởng tích cực và lâu dài, nó đi vào lịch sử của Phật giáo Việt Nam.
Mai Hoa hoàn toàn đồng ý với anh Quang về sự xuất hiện của sư Thích Minh Tuệ trong 2024, và nó sẽ ảnh hưởng như anh Quang nói là lâu dài ở trong lịch sử không chỉ của Việt Nam mà cũng của Phật giáo và nhiều người trên toàn thế giới nữa. Và cũng rất mong là trong năm 2025 chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi, cùng nhìn thấy những cái thay đổi ảnh hưởng từ cái chuyến đi về đất Phật của sư Thích Minh Tuệ. Và cũng kết thúc năm cũ, Mai Hoa cũng xin kính chúc quý vị một năm 2025 bình an, mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Và Mai Hoa cũng chúc anh Quang mạnh khỏe và rất là mong sẽ còn được tiếp chuyện với anh Quang nhiều trên sóng SBS Việt ngữ, thưa anh.
Tôi cũng xin cảm ơn cô Mai Hoa, và nhân dịp này thì tôi cũng được cầu chúc cho cô Mai Hoa và tất cả các nhân viên tiếng Việt của đài SBS được mọi sự thành công về phương diện nghề nghiệp và được mọi sự thành đạt, an vui và đạt được những cái điều mà mình mong ước cho mình, cho gia đình mình và cho đất nước Việt Nam của chúng ta.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.